Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 61. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế, phần 8, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Điều thứ hai là khi chúng ta vâng phục lời Chúa, đi theo cái nguyên tắc sống của Chúa, biệt riêng những ngày của Chúa cho mục đích của Chúa, thì Chúa sẽ bảo toàn không thiếu thốn vì cái quyết định đó. Dầu trước mắt chúng ta có thể thấy là ông làm vậy thì sao sống, làm vậy thì sẽ thiếu làm sao, Chúa nói bảo đảm ngày thứ sáu Chúa sẽ ban cho đầy đủ để có thể nghỉ ngày thứ bảy. Như vậy thì chúng ta phải nói như thế này, như vậy là quyết định biệt riêng ngày nghỉ, biệt riêng ngày thánh mà dân sự Nehemi đã thấy rằng mình đã không làm và bây giờ cần sự thay đổi, thì ở trên cái nguyên tắc rất là rõ ràng của Kinh Thánh, Chúa biểu phải đi làm. Nhiều khi chúng ta là những người lớn rồi thì mình hiểu được vấn đề, có những người trẻ không đi làm cho đủ 6 ngày rồi sau đó thăng thiếu, Chúa nói ngủ một cái lật qua lật lại như bản lề thì sao? Thì chắc chắn là thiếu thốn chứ sao? Chúa nói 6 ngày làm tất cả công việc của mình, 6 ngày ráng hết sức để làm công việc của mình, Chúa sẽ ban cho trong những cái ngày đó. Cho nên chúng ta phải làm việc, làm việc trong cái chỗ cơ hội Chúa ban cho. Nhưng ngày thứ bảy thì biệt riêng ra. Tôi cũng muốn nói rằng khi chúng ta học Kinh Thánh chung với nhau, nghe giảng dạy về vấn đề biệt riêng ngày thánh, thì có những người cần nghe những bài này thì lại không có mặt ở đây để nghe. Cho nên các anh chị em là những người có mặt ở đây, tôi không muốn là giống như là làm cho nặng gánh thêm, vì anh chị em là những người có mặt để nghe. Cho nên nhưng mà những người mà không có mặt ở đây đó, nếu là trong gia đình mình, là bạn bè mình, con cái mình, cha mẹ mình đó, thì mình về mình nhắn lại, có lời của Chúa ban cho cần phải nghe, đem cái tape về, đem cái CD về lên mạng để cho họ nghe. Vì sao? Vì đây là điều cần thiết, vì đây là cái chuyện Chúa nói là phải thiết lập cho đời sống của mình. Vì nếu sai trật chỗ này là sai trật tất cả, chứ không phải là chỉ sai trật một khía cạnh nào. Đây là cái căn bản của đời sống theo Chúa. Cái nốt nhỏ đó là ở trong Cựu Ước thì cái hệ thống là 6 ngày thì tới ngày nghỉ là ngày Sa-bát. Ở trong thời gian sau khi Chúa sống lại thì cũng đề nếp của làm việc 6 ngày và ngày nghỉ, thì nó đổi lại là cái ngày đầu tiên ngày nghỉ là ngày Chủ nhật, là ngày Chúa sống lại.
thì 6 ngày tới ngày nghỉ, hay là nghỉ rồi làm việc 6 ngày thì cái đề nếp nó vẫn như vậy. Chỉ có đổi lại là cái ngày của Chúa, ngày thờ phượng là ngày Chúa sống lại. Thì chúng ta thấy được cái sự thay đổi đó vì cái hệ thống cũ đã qua đi, hệ thống mới qua Chúa Giêsu được thiết lập. Tôi không có giờ để đọc, nhưng mà trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 20 câu 7 câu 8, Cô Rinh Tô nhất đoạn 16 câu 10, câu 1 câu 2, Thơ Huyền đoạn 1 câu 10 câu 11, đó là những phần kinh thánh đặt để rằng cái ngày nghỉ hiện bây giờ là ngày Chúa Nhật, ngày đầu tiên trong tuần. Cho nên chúng ta vẫn theo cái mẫu mực này, và cái mẫu mực này được đem vào trong thời đại của hội thánh, mình gọi là thời đại ân điển. Thời đại ân điển vẫn theo mẫu mực Chúa thiết lập, làm việc 6 ngày, nghỉ 1 ngày thờ phượng Chúa. Nó không khác hơn, vì đây là cái mẫu mực Chúa thiết lập cho toàn thể tất cả công việc Chúa sáng tạo. Nhưng mà về phần của chúng ta đó, thì chúng ta thường mắc hai cái lỗi lớn. Lỗi đầu tiên là coi thường điều răn thứ tư, coi thường cái ngày phải biệt riêng ra cho Chúa, mình vi phạm ngày đó mình coi như không. Đó là cái lỗi lầm đầu tiên. Thứ hai đó là mình trở thành công bình cá nhân, như là người Pharisee coi là vấn đề giữ luật pháp hay là giữ luật lệ thờ phượng Chúa là chuyện quan trọng hơn hết. Người Do Thái, dân tộc Do Thái là cái dân thường xuyên trong lịch sử bỏ qua ngày nhóm lại, bỏ qua luật lệ sa bát của Chúa, bỏ qua ngày nhóm lại cũng như là năm thứ bảy không trồng trọt. Chúng ta sẽ tới phần đó. Thì Chúa phạt họ 490 năm họ sống bỏ ngày sa bát, bỏ luật lệ thờ phượng Chúa. Chúa nói Chúa sẽ đòi lại những ngày nghỉ đó, Chúa đòi lại ngày sa bát, cho nên Chúa gửi họ vào trong lưu đày Babylon đủ 70 năm. Chúa nói cứ mỗi năm mà họ thiếu của Chúa, Chúa lưu đày họ năm đó. Cho nên sau 490 năm họ bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua luật lệ ngày sa bát, Chúa đòi lại hết trong 70 năm lưu đày đó. Nghĩa là Chúa muốn nhắc là như thế này, không thể vi phạm luật sống này của Chúa mà có thể tiếp tục ở trong cái cuộc đời có ích lợi cho Chúa. Chúa sẽ đòi lại những ngày mà mình bỏ qua. Cho nên họ sau đó đó thì họ sợ. Họ sợ cho nên họ bắt đầu giữ ngày Sa-bát, rồi họ lại đi ngược lại, họ đi qua cái phía bên kia. Người Pharisee, các thầy thông giáo bây giờ nói rằng hễ mình giữ ngày Sa-bát là mình được xưng công nghĩa trước mặt Chúa. Cho nên là đặt ra đủ thứ luật để giữ ngày Sa-bát, hóa ra đó nó trở thành là cái công việc của mình chứ không phải là cái vấn đề đức tin ở trong Chúa, cho nên họ sai trật cả hai bên. Chúng ta không muốn đi vào trong đó, nhưng mà chúng ta muốn nói rằng chúng ta phải coi trọng ngày mà Chúa biệt riêng ra. Nhưng mà chúng ta có thể nói như thế này, như vậy thì vấn đề đi làm ngày Chủ nhật thì sao? Nếu lòng của chúng ta được hướng về Chúa, thiết lập trên lời của Chúa, và nếu chúng ta thiết lập cái sự dấn thân của mình để tôn trọng ngày của Chúa biệt riêng ra cho sự thờ phượng, tức là cái mẫu mực của đời sống, cái nề nếp của đời sống của chúng ta là biệt riêng ngày của Chúa cho sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà có những sự cấp bách nó xảy ra, ngày mình bệnh, có ngày có tai nạn, hay là có những chuyện bất thường xảy ra, mình không đi nhóm họp được thì sao? Thì vấn đề đó dễ hiểu, tại vì nó không phải là cái nề nếp của cuộc sống, nó không phải là cái chuyện mình làm thường tình hay là làm theo mục đích, cái sự chọn lựa của mình. Nhưng mà nói về cái công việc làm, mình nói là công việc mình không đi nhóm điều đặn được thì sao? Thì đây là cái chỗ cần phải phân biệt. Nếu lâu lâu một lần mà mình khẩn cấp phải đáp ứng, hay là mình ở trong công việc về y tế, đời sống của những người khác tùy thuộc trên sự phục vụ của mình, hay là mình là lính cứu hỏa, nhà người ta cháy sáng Chủ nhật thì mình làm gì? Mình đi cứu cháy chứ làm gì? Tức là có những cái vấn đề mà nó không phải là cái nề nếp hay là cái sự chọn lựa của mình, thì là mình có thể phân biệt điều đó ra. Nhưng nếu mà mình ham tiền, hay là mình sợ không đi làm thì chủ chê, chủ đuổi, hay là vì những vấn đề đó, thì nếu nó là sự chọn lựa của mình, thì Kinh Thánh nói là mình phải chọn biệt riêng ra ngày Thánh. Còn nếu mà nói tôi muốn chọn ngày Thánh lắm nhưng mà không được, thì mình làm sao? Thì mình đặt vấn đề cầu nguyện xin Chúa mở đường để có thể tôn trọng ngày Thánh của Chúa. Có thể là phải mất mát một thời gian trước mặt, nhưng mà Chúa bảo đảm mà, Chúa bảo đảm là sẽ không thiếu thốn. Ngày thứ sáu Chúa sẽ làm cho tăng gấp bội để có thể biệt riêng ngày thứ bảy hay là biệt riêng ngày nghỉ ra cho Chúa. Nghĩa là nếu mà tùy thuộc nơi mình thì mình phải tôn trọng ngày Thánh của Chúa. Vì đây là cái nề nếp rất căn bản cho đời sống để có thể theo Chúa và sống hữu hiệu cho Ngài. Chúa đã biệt riêng ngày thứ bảy ra cho mục đích của Chúa, cho nên chúng ta cũng phải biệt riêng ngày đó. Như tôi nói, không phải là chỉ là 2-3 tiếng đồng hồ đi nhà thờ, lát nữa chúng ta sẽ tới cái phần, vì mình không biệt riêng ra nguyên ngày đó cho nên mình biệt riêng 2-3 tiếng đồng hồ mình thấy nó dài, nó quá mức, nó đủ thứ chuyện hết. Tại vì sao? Vì thái độ nó không đúng đắn, nó không đúng theo cái luật của Chúa. Nhưng mà mình không làm cái ngày này nó thánh, ngày đó đã được thiết lập thánh, Chúa đã thiết lập ngày thánh trong cái mẫu mực của Chúa. Chúng ta sống không vi phạm ngày thánh của Chúa và sống neo đời sống của mình vào trong ngày tháng đó để được vinh hiển Chúa và được phước hạnh cho chính mình. Cho nên Chúa nói là sẽ không mất mát gì nếu tôn trọng ngày thánh của Chúa. Và Chúa cũng bảo đảm rằng không có lợi lộc gì nếu vi phạm lời của Chúa. Nó chỉ đem lại sai trật hư thối trong đời sống mình mà thôi. Và Chúa nói rằng có đủ giờ để làm hết mọi chuyện mình cần làm trong 6 ngày. Anh chị em thấy điều đó chứ hả? Một tuần 7 ngày có 168 tiếng đồng hồ. Mình đi làm, trong những ngày mình đi làm bây giờ là làm 40 tiếng. Làm overtime, làm đủ thứ thì 60 tiếng thì cũng còn 108 tiếng đồng hồ. Để làm nhiều thứ mà mình cần làm lắm. Ngủ ở đền tí, phân biệt ngày này kia. Làm nhiều chuyện lắm chứ không phải không, mình còn 108 tiếng đồng hồ, lấy 24 tiếng đồng hồ ra nữa nó cũng còn mấy chục tiếng đồng hồ để làm những chuyện mình cần làm. Cho nên không ai mà nói rằng không có thời giờ để làm chuyện mình cần làm. Không ai có nói là tôi không có thời giờ để đi nhà thờ, tôi chọn đi biệt riêng ngày đó cho Chúa, hay là tôi chọn không biệt riêng ra. Và đó là điều quan trọng của chúng ta. Cho nên tới phần số 2, tôi phải thiết lập đúng nề nếp của cuộc sống, nhưng bây giờ tôi phải đeo đuổi đúng cái mục đích sống. Mục đích sống đó thì cũng được rõ ràng ở trong phần điều răn thứ 4. Hãy nhớ lại ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Ngày nghỉ đó của ai? Chúng ta đọc lại ngày nghỉ đó của ai? Của mình hả? Không, ngày nghỉ đó của Chúa. Mình hay đọc lộn, mình nói ngày Chủ nhật là ngày nghỉ, mình nghĩ là ngày đó nghỉ của mình, ngày đó là mình nghỉ, cho nên mình có thể quyết định cái chuyện làm cái gì trong ngày nghỉ của mình, chứ nó không? Cái ngày nghỉ đó là ngày nghỉ thiệt, nhưng mà ngày nghỉ đó là biệt riêng cho Chúa, ngày đó ngày của Chúa chứ không phải là ngày nghỉ của mình rồi mình để ra 2-3 tiếng đồng hồ cho Chúa. Chúa nói không, cái sự biệt riêng ra đó là sự biệt riêng, nguyên cả cái ngày đó thuộc về Chúa và sử dụng cho cái mục đích của Chúa. Như mình nói là Chúa đã thiết lập ngày đó cho vấn đề thuộc về Chúa. Và đây là điều được Chúa nhấn mạnh trong Xuất Ghi Tô Ký, hễ mỗi lần ngày Sa-bát được nói đến thì nói là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va, ngày Sa-bát thuộc về Đức Giê-hô-va, ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va, nghĩa là nhấn mạnh rằng cái ngày Sa-bát này, cái ngày nghỉ này không phải là cho mình, vì mình, nhưng là vì cái mục đích cho Chúa và vì Chúa. Cho nên mình thiết lập là ngày Sa-bát là ngày biệt riêng ra để nghỉ ngơi. Nhưng mà cái nghỉ ngơi đó là cái nghỉ ngơi của Chúa, cho mục đích của Chúa, chứ không phải là cái sự nghỉ ngơi theo như mình nghĩ. Thường mình nói về nghỉ ngơi thì mình nghĩ làm sao? Mình nghĩ về gì? Ngủ thêm hả? Ngủ nướng, đi giặt đồ, đi sửa xe, sửa nhà, sửa cửa, làm cái công việc của mình. Có tivi hay là cái chuyện gì của mình đó, cái chuyện gì mình làm trong tuần không có giờ làm thì cái ngày nghỉ mình muốn làm. Theo cái hệ thống làm việc của chúng ta, cái ngày đó là ngày thứ bảy chứ không phải ngày Chủ nhật. Cái ngày mà nghỉ cho mình trong cái chuyện mình làm 5 ngày của mình đi làm 5 ngày, còn ngày nghỉ cái ngày thứ bảy đó, muốn làm gì làm ngày thứ bảy đó. Còn ngày Chủ nhật đó là ngày biệt riêng ra cho Chúa, ngày nghỉ của Chúa chứ không phải là của mình. Hebrew đoạn 4 nhắc nhở rằng cái ngày nghỉ của Chúa nó phải đi vào bởi đức tin. Cho nên đi vào sự nghỉ ngơi của Chúa, ngày nghỉ của Chúa là cái công việc của đức tin, chứ không phải là cái chuyện hôm nay là ngày nghỉ của tôi, cái ngày Chủ nhật là ngày tôi được nghỉ, nghỉ làm, cho nên tôi để ra 2 tiếng đồng hồ đi thờ phượng Chúa, hễ dài quá thì tôi đi về sớm, hay là tôi làm sao đó mà chung quanh cái giờ đó thôi. Không, Chúa nói nguyên ngày đó thuộc về ta. Và vấn đề ở đây là điều mà mình phải làm, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Kiểu làm nên, lúc nãy tôi nói là mình không làm nó cho thánh, nhưng mà cái chữ là mình làm để giữ nó thánh. Chữ giữ là chữ là phải làm thế nào để bảo toàn. Có những cái công việc mình phải thiết lập để bảo toàn, giữ gìn, bảo vệ. Nghĩa là có những cái công việc phải làm để cái ngày đó được giữ gìn trong cái ý nghĩa biệt riêng thánh khiết của nó. Chứ không phải là cái ngày tự nhiên rồi mình nghỉ ngơi cái kiểu của mình là cái ngày đó nó trở thành thánh cho mình. Tức là cái ngày đó là ngày gọi là làm công việc thánh để giữ ngày đó thành thánh cho chính mình. Đó là cái ý của lời Chúa, là hãy nhớ lại ngày nghỉ và làm công việc thánh để giữ mình trong sự thánh khiết của ngày đó. Nghĩa là ngày đó là ngày làm việc, nhưng là làm việc khác hơn là việc của 6 ngày. Việc của 6 ngày là việc làm ăn, làm việc nuôi gia đình, làm việc sinh sống. Ngày thứ 7 là ngày làm việc để giữ ngày thánh. Cho nên điều mà chúng ta muốn thiết lập đó là như vậy là việc gì? Chúng ta dỡ ra Lê Vi Ký đoạn 23 câu số 3. Ở đây định nghĩa rất là rõ ràng cho chúng ta. Lê Vi Ký đoạn 23 câu số 3. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. đừng làm một công việc gì hết, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các người ở. Chúng ta thấy cái sự giải thích rõ ràng không, định nghĩa rõ ràng không? À, ngày thứ bảy là ngày thánh, là một ngày nghỉ. Nếu mà chấm cái chỗ đó là mình khỏe rồi. Vậy là ngày nghỉ tôi muốn làm gì tôi làm, nhưng mà không, giải thích cái ngày nghỉ là ngày gì? Tức là một sự nhóm hiệp thánh. Ngày này là ngày để đi nhóm hiệp thánh. Ngày này là ngày phân biệt ra cái công việc của cái ngày này là cái công việc nhóm họp thờ phượng, làm ra công việc thánh của Chúa. Chứ không phải là ngày hôm nay là cái ngày tôi ở nhà tôi ngủ thêm, tôi ở nhà tôi làm công việc của tôi. Đó không phải là cái ngày nghỉ của Chúa. Ngày nghỉ là ngày nghỉ của sự nhóm hiệp thánh. Không có làm công việc gì mà nó tương phản lại cái ngày nhóm hiệp thánh này. Vì sao? Đó là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong các nơi các người ở. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào của các người ở đó, trong môi trường nào các người sống, thì cái vấn đề này nó phải được biệt riêng ra. Ngày đó là ngày nhóm họp lại, ngày đó là ngày thờ phượng. Chúng ta có thể nói rõ ràng như vậy. Ngày đó là ngày thờ phượng. Sự nghỉ ngơi của ngày thánh là ngày thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta không thờ phượng hay là không biệt riêng ra ngày thờ phượng thì chúng ta không có ngày nghỉ, không biệt riêng ngày thánh. Rất là rõ ràng. Cho nên những cái công việc mà chúng ta làm cho ngày nghỉ của Chúa, nó là cái ngày mà nó phân biệt ra cái công việc mình không làm cho công việc làm ăn của mình. Nhưng có nhiều công việc lắm, anh chị em biết rồi, khi mình học việc Chúa trong thánh, những người mà phải soạn bài để dạy, soạn bài để giảng, những người phải chuẩn bị cho nhà thờ của Chúa, tươm tất để hầu việc Chúa, để thờ phượng Chúa, ban thờ phượng, đủ thứ chuyện để làm trong ngày đó. Ngày chúng ta đi ra rao giảng tin lành của Chúa, đủ thứ, nghĩa là cái ngày làm việc biệt riêng ra để đặt Chúa làm chủ, rõ ràng cái neo của cuộc đời của mình. Cái ngày này nó thẩm định những ngày kia, cái ngày này cái giá trị của đời sống nó thẩm định cho tất cả những ngày còn lại, vì nó đặt Chúa ở giữa và trên hết. Như vậy thì mình thêm một cái khía cạnh nữa là đi nhà thờ không không đủ. Đi nhà thờ phải hầu việc Chúa. Nghĩa là mới đầu mình mới bước vào trong đức tin, đi nhà thờ không, xin mời tất cả, welcome tất cả, đừng ai ở nhà. Rồi khi mình vào trong đó thì đừng có chỉ tập thói quen là tôi tới nhà thờ rồi tôi ngồi đó 2-3 tiếng đồng hồ rồi tôi về. Mình tới đó mình bắt đầu hỏi là xin Chúa cho con ngày hôm nay làm cái gì để biệt riêng ngày này thành ra ngày thánh, làm cái công việc gì để giữ ngày này trở thành thánh, cái thứ tự ưu tiên trong ngày. Và tôi bảo đảm như thế này, anh chị em, những người nào hầu việc Chúa thì những người đó thờ phượng rõ ràng càng thêm. Nếu mà mình có công việc Chúa, nó đòi hỏi mình, buộc mình vào trong chức vụ, buộc mình vào trong cái nề nếp của công việc thánh của Chúa, nó giữ cái tâm lòng của mình rõ ràng cho Chúa và cho thứ tự ưu tiên của Ngài. Cho nên ngày thánh là ngày thay đổi mình, thay đổi thứ tự ưu tiên, thay đổi mục đích sống. Và Kinh Thánh nói rõ điều đó, là ngày đó là ngày mình phải tự quên mình đi, phải tự bỏ mình đi. Chúng ta dở thêm một chỗ nữa trong Lê Vi Ký đoạn số 16 câu 31. Đoạn 16 câu 31 thì nói như thế này: ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là một lệ định đời đời vậy. Cái chữ ép linh hồn mình, phải bỏ mình đi. Cái ngày đó không phải là cái ngày cho mình thảnh thơi, muốn làm gì thì làm. Ngày đó là ngày ngươi phải bỏ mình ra. Cái chữ ép mình đó là ngươi sửa mình lại để không đặt mình vào cái chỗ chính yếu. Cái ngày đó là ngày ngươi phải bỏ mình đi. Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng về điều đó. Và nếu mà mình không có thiết lập điều này rõ ràng thì rất dễ dàng để có những cái gánh nặng mình đối diện một cách hư không ở trong ngày Sa-bát. Mình thường nói ngày Chủ nhật là ngày sao? Dài quá. Nhóm dài quá, nhóm nguyên cả buổi sáng. Giảng gì tới 1 tiếng, tiếng mấy. Mình mới học xong, tôi nghe lời Chúa tới 6 tiếng đồng hồ rồi còn xin đi thêm nữa. Nhưng mà cái lý do là sao? Vì mình quên mất là nguyên ngày là ngày của Chúa. Chứ không phải là chỉ 1-2 tiếng đồng hồ tôi để ra đi nhà thờ mà hễ quá cái điều đó nó vi phạm những cái chuyện khác tôi cần về, cần làm. Thành ra mình cứ khất khai khất khải, mình lo âu, mình cứ có chuyện khác mình làm miết. A-mốt có điều nói chuyện với mình về chuyện đó, xin chúng ta dở ra A-mốt đoạn số 8. Ông nói có những người ngồi trong nhà thờ mà cứ khất khai khất khải đòi đi về vì có nhiều chuyện khác làm. Câu số 4, ông nói như thế này: các ngươi là người thường nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất, hãy nghe điều này. Các ngươi nói rằng khi nào trăng mới sẽ qua, khi nào ngày lễ trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có thể bán lúa miếng, và ngày Sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê-pha thêm nặng xiết lơ, và dùng cân dối đặng phỉnh gạt, đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán đến dép lừng của lúa mì. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề này: ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó. Ông nói là có những người ngồi trong giờ thờ phượng thì hỏi rằng chừng nào trăng mới sẽ qua, chừng nào cái lễ này nó xong để tôi về làm công việc. Rồi nói sao? Chừng nào để ngày Sa-bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì. Nói mình có công việc phải về mua bán nhóm miết rồi sao mua bán. Chúa nói là mua bán để làm gì? Để làm lợi cho mình. Nghĩa là Chúa nói là khi mà mình có sự sai trật này đó, tất cả nó là về mình, tất cả chú ý về mình. Và mình càng đeo đuổi cái đường lối đó thì càng phạm tội trước mặt Chúa.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Từ ngàn năm xưa đã chết.